5. Chúng sanh nghe tin vãng sanh đã thành tựu. Vì vậy, nếu xưng danh hiệu Phật, lễ lại tượng Phật, nhìn bức tranh cực lạc, nên nghĩ việc vãng sanh của ta sớm đã thành tựu rồi. Tượng thành Phật của Bồ Tát Pháp Tạng, tên thành Phật, tịnh độ thành Phật đều thuộc về nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Một người nữ, nếu mọi người gọi cô ta là bà hay là mẹ, thì cho biết cô ta đã kết hôn hoặc sinh con rồi. Nếu chúng ta đang xưng niệm câu danh hiệu này, lạy tượng Phật của Phật A-di-đà hoặc thưởng thức bức tranh thế giới cực lạc, phải chăng Bồ Tát Pháp Tạng đã vì chúng ta mà thành Phật rồi? Như thế cho thấy chúng ta cần đến thế giới cực lạc. Phật A-di-đà đã hoàn thành cho chúng ta tư lương công đức mà chúng ta cần, có đủ từ thế giới ta bà đến thế giới cực lạc. Phật A-di-đà đã hoàn thành cho chúng ta. Nếu không thì sẽ không có câu vạn đức hồng danh Nam-mô-a-di-đà Phật này. Cũng không có tượng Phật của Phật A-di-đà, vua trong các nước Phật, siêu việt chư Phật trong ba thời mười phương, cũng không có thế giới cực lạc đứng đầu trong thế giới mười phương. Cho nên, muốn vãng sanh về thế giới cực lạc, thoát khỏi luân hồi nơi ba cõi sáu đường, chúng ta cần hỏi, nguyện thứ 18 đã thành tựu chưa? Phật A-di-đà đã thành Phật chưa? Tên Phật, tượng Phật, cõi Phật cũng chính là danh, thể và y chánh. Chỉ cần thấy được một trong số này thì phải nghĩ đến đây là công đức vãng sanh của chúng ta. Phật A-di-đà thành Phật, đồng thời thành tựu nguyện hạnh vãng sanh thành Phật của chúng ta. Nếu không có tên Phật thì công đức vãng sanh của chúng ta vẫn chưa thành tựu, vẫn không thể thoát khỏi sanh tử. Như nay, Phật A-di-đà rốt cuộc đã thành Phật rồi, công đức vãng sanh của chúng ta đã thành tựu. Há chẳng phải vui mừng, hoan lạc, cùng nhau an ủi mà hoan hô sao? Nếu không phải như thế, trong tâm của Phật A-di-đà sẽ khó tránh khỏi sự tiếc nuối đau lòng. Danh hiệu Di-đà đầy đủ hằng hà sa số, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn công đức, có thể khiến chúng ta vãng sanh thành Phật. Phật A-di-đà thành Phật vì chúng ta là muốn thành vị Phật như thế. 6. Nêu ví dụ để chứng minh chúng sanh và Phật cùng cảm ứng. Ví dụ về việc đánh chuông. Hồng chung tuy vang dội nhưng không đánh, không kêu. Di-đà tuy độ nhưng không về, không cứu. Nếu đánh hồng chung sẽ kêu lên, niệm Di-đà chắc chắn vãng sanh. Hồng chung tuy vang dội nhưng không đánh, không kêu. Có câu nói, đánh lớn kêu lớn, đánh nhỏ kêu nhỏ. Vừa đánh liền kêu, không đánh chẳng kêu. Đánh liền kêu là thiên tánh tự nhiên của chuông, không cần tạo tác, như lửa cháy lên, như nước chảy xuống. Di-đà tuy độ, nhưng không về không cứu. Thiện về thì thiện sanh, ác về thì ác sanh. Vừa quay về thì liền sanh, không quay về thì sẽ không sanh. Bởi vì quay về là sanh, là thiên tánh tự nhiên của Phật A-di-đà, không cần tạo tác, như lửa cháy lên, như nước chảy xuống. Phật A-di-đà không lúc nào không tồn tại, không nơi nào không tồn tại, từ bi vô hạn, không ai chẳng biết, không có chướng ngại. Chúng ta chỉ cần niệm Phật. Phật A-di-đà ứng âm thanh liền hiện, cũng như đánh chuông, vừa đánh liền vang lên. Ví dụ về việc gọi người. Niệm Phật giống như gọi một ai đó. Chúng ta gọi anh ba liền trả lời. Gọi anh tư liền đến. Huống gì là Phật đại từ đại bi, đại trí đại tuệ, đại thần thông, đại nguyện lực. Niệm Phật làm sao không cảm ứng được chứ? Niệm Phật cảm ứng cũng như đánh chuông, vừa niệm liền ứng, không niệm chẳng ứng. Ví dụ về đèn điện. Niệm Phật cũng như bật đèn, vừa bật đèn lập tức sáng lên, không cần hỏi người nào bật. Ví dụ về cái tivi. Niệm Phật giống như bật tivi, vừa bật đài CCTV thì màn hình CCTV liền xuất hiện, bật đài CTS thì màn hình đài CTS liền xuất hiện, không cần hỏi người nào bật. Ví dụ về ăn cơm uống nước. Niệm Phật cũng giống như ăn cơm, cơm không hỏi bạn là người nào. Niệm Phật cũng giống như uống thuốc, thuốc không hỏi bạn là người nào. Đương nhiên, người nghiệp chướng có thể uống thuốc không linh nghiệm, nhưng nói về Phật A-di-đà thì Ngài không có chướng ngại. cũng không bị chướng ngại, hơn nữa có thể hóa giải chướng ngại. Ví dụ về gạch vụn biến thành vàng. Đại sư Thiện Đạo nói, chúng sanh niệm Phật liền trừ nhiều kiếp tội. Lúc mạng sắp hết, Phật và Thánh chúng tự đến nghinh tiếp, các sự ràng buộc của tà nghiệp đều không thể gây trở ngại được. Cho nên, Phật A-di-đà cũng gọi là Phật vô ngại quang. Phật A-di-đà tức là duyên mạnh mẽ, có thể chuyển ác thành thiện, chuyển phàm thành thánh. Có câu nói, chỉ cần hồi tâm niệm Phật nhiều, có thể gạch vụn biến thành vàng. Ví dụ về bóng trăng. Ánh sáng của mặt trăng tuy không chỗ nào không chiếu, nhưng chỉ ở nơi tâm của người trong đêm cửa mặt trông lên. Dù Phật A-di-đà không ai không cứu độ, nhưng chỉ ở cùng với người niệm Phật. Trên bầu trời, trăng đẹp lộng lẫy, bóng hiện muôn sông, không chỉ lớn đến đại hải, Trường Giang, Hoàng Hà, hoặc suối khe, ao đầm bình thường, đều hiện cả vầng trăng, cho dù nhỏ đến một gáo, một giọt nước, cũng đều hiện cả vầng trăng. Bóng trăng trong đại hải, Trường Giang, Hoàng Hà, suối khe, ao đầm, một người ở một nơi nhìn xem, người này tự đối lập với mặt trăng, trăm nghìn vạn người nhìn xem, mỗi người cũng tự đối lập với mặt trăng. Cho dù vùng núi hoang vu, mặt trăng cũng không lìa khỏi họ, ở cùng với họ. Họ đi về hướng đông, mặt trăng cũng theo họ về hướng đông. Họ đi về hướng tây, mặt trăng cũng theo họ về hướng tây. Nếu họ bất động, mặt trăng cũng dừng lại bất động. Không phân biệt nam nữ, già trẻ, thiện ác, hiền ngu, mọi người đều như vậy. Mặt trăng hiện khắp muôn sông, tùy người, tùy nơi mà hiện toàn mặt trăng, không có chút chọn lựa, chẳng có gì sai khác. Phật A-di-đà, tâm bao cả thái hư, ánh sáng soi vũ trụ, không lúc nào không hiện hữu, chẳng nơi nào không tồn tại. Lấy tâm chúng sanh làm tâm, lấy cảnh của chúng sanh làm cảnh, bất luận người nào, bất luận lúc nào, bất luận nơi nào, chỉ cần ngay lúc hiện tại nhớ Phật niệm Phật, Phật A-di-đà lập tức ở cùng với người đó. Tâm Phật hòa vào tâm người đó, ánh sáng Phật chiếu thân người đó, không có chút chọn lựa, chẳng có gì sai khác. Cho nên, Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, chư Phật Như Lai là thân pháp giới hòa vào tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Lại nói, ánh sáng chiếu khắp thế giới mười phương, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ. Bất luận là người nào, chỉ cần niệm Phật, Phật vào tâm ta vào tâm Phật, ta và Phật, Phật và ta, cơ pháp một thể, không lìa bỏ nhau. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, tâm Phật là đại từ bi, dùng vô duyên từ thâu nhiếp các chúng sanh. Vô duyên từ chính là tâm thương yêu vô điều kiện, sự cứu độ vô điều kiện. Chúng ta là người như thế nào thì Phật dùng người như thế ấy để cứu độ chúng ta. Phật A-di-đà đại từ đại bi, không miễn cưỡng chúng sanh làm gì cả, chỉ có nhiều kiếp kêu gọi, quan tâm không bỏ, ban tặng vô tư, cứu độ tuyệt đối. Phật A-di-đà là vị cứu chủ của chúng ta, là nguồn cội bình an, hỷ lạc, hy vọng thật sự của chúng ta. Ở người thế gian có khổ nạn, ở tâm Phật có bình an. Trên bầu trời vầng trăng lộng lẫy, ảnh hiện muôn sông, nhưng nếu không ngửa mặt nhìn trăng sáng, hoặc cúi đầu xem bóng trăng, thì trăng và ta và trăng, cả hai chẳng liên quan gì nhau cả. Phật A-di-đà thương yêu triệt để, vả lại vô điều kiện. Phật A-di-đà cứu độ triệt để, cũng vô điều kiện. Phật A-di-đà nguyện cứu chúng sanh mười phương, không có chúng sanh nào mà không được cứu độ. Phật A-di-đà thiết tha mong mỏi chúng sanh mười phương đều vãng sanh cực lạc, không muốn bất kỳ một người nào ở lại cõi ta bà. Nhưng nếu không niệm Phật, thì chúng sanh và Phật không có sự chan hòa, không thể cảm ứng đạo giao, cũng như không bật công tắc thì đèn điện không sáng. Nếu có thể nguyện sanh, xưng danh, suốt đời này không thoái lui, thì hiện tại đã được Phật cứu độ, đã quyết định vãng sanh rồi, đã không còn là phàm phu sanh tử nữa, đã là thánh chúng cõi cực lạc rồi. Đại sư Ấn Quang nói, nếu có tâm sanh tử tha thiết, tin nhận, không sanh một tâm niệm nghi ngờ, thì tuy chưa ra khỏi ta bà, nhưng đã chẳng phải là người khách ở lâu nơi ta bà. Tuy chưa sanh cực lạc, nhưng là quý khách của cực lạc. Ví dụ về mặt trời mọc. Trong sát na mặt trời mọc, bóng tối ở mười phương đều tan biến. Cùng lúc mặt trăng mọc, hiện bóng ở muôn sông trong pháp giới. Mặt trời mọc, bóng đêm chuyển sáng. Mặt trăng mọc, bóng soi muôn sông. Nên nghĩ mặt trời có mọc hay không, đừng nghi bóng tối có tan biến hay không. Phải biết có thành Phật không, đừng nghi được vãng sanh không. Mặt trời ló dạng hướng đông, ánh sáng chiếu khắp, vừa chiếu núi cao cũng chiếu nơi đồng bằng, vừa chiếu người tốt cũng chiếu người xấu. Ánh sáng vô tư chiếu khắp tất cả, mang đến ánh sáng, sự ấm áp, niềm hy vọng. Mặt trời vừa mọc thì bóng tối nơi đại địa, bất luận là tối đen hay tối nhạt, lập tức sáng rỡ. Mặt trăng vừa mọc thì nước trên đại địa, bất kể là nơi biển cả hay kênh rạch nhỏ, lập tức hiện rõ bóng trăng. Mặt trời mọc chuyển tối thành sáng, mặt trăng lên bóng hiện dưới nước. Đây đều là đồng thời, không cần đợi vài phút vài giây nữa, cũng chẳng cần phí sức, không cần tạo tác. Đây chính là thiên tánh tự nhiên. Ví dụ về việc phá vỡ màn đêm. Trong Vãng Sanh Luận Chú, Đại sư Đàm Loan nói: nghìn năm ngôi nhà tâm tối, ánh sáng vừa vụt đến liền được sáng rỡ. Đâu thể nói bóng đêm ở nhà nghìn năm mà không đi. Phải nghĩ mặt trời mọc chưa? Nếu mặt trời mọc, nên biết bóng tối sẽ tan biến, không cần phải nghi ngờ. Phải biết Bồ Tát Pháp Tạng thành Phật chưa? Nếu đã thành Phật, thì phải biết công đức, công năng, tư lương vãng sanh của chúng ta đều đã thành tựu. Nếu ta quy mạng, nguyện sanh, suốt đời không thoái lui, thì việc ta vãng sanh thành Phật lập tức được quyết định, không ngăn cách thời gian, không ngăn cách ngày, không cần phí sức, không cần tạo tác. Có câu nói, bình sanh nghiệp thành, hiện đời bất thoái. Đây là thiên tánh tự nhiên, cũng tức là nguyện lực tự nhiên của Di Đà. Trong Bát Chu Tán, Đại sư Thiện Đạo nói: đừng luận về Di Đà có nhiếp thủ hay không, ý ở chỗ có chuyên tâm quay về không. Chỉ cần hồi tâm quyết định hướng, lâm chung lọng hoa tự đến trước. Trong Pháp Sự Tán, Đại sư Thiện Đạo nói: đừng hỏi tội phước thời gian bao lâu, tâm tâm niệm Phật chớ sanh nghi. 7. Đại sư Thiện Đạo giải thích xưng niệm nhất định vãng sanh. Giải thích nguyện thứ 18 và văn nguyện thành tựu gồm 48 chữ. Trong Vãng Sanh Lễ Tán, Đại sư Thiện Đạo nói: nếu tôi thành Phật, chúng sanh mười phương xưng danh hiệu tôi, nguyện sanh về nước tôi. Dưới đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh, thì tôi không thành chánh giác. Phật kia hiện nay, ở đời thành Phật, phải biết bản thể, trọng nguyện không hư dối, chúng sanh xưng niệm thì chắc chắn được vãng sanh. Đoạn văn này gồm có 48 chữ, Đại sư Thiện Đạo dùng để giải thích nguyện thứ 18 và văn nguyện thành tựu. Vì thế, đoạn văn này cũng gọi là giải thích nguyện thứ 18 và văn nguyện thành tựu gồm 48 chữ. Và dùng 48 chữ này để tổng quát tinh thần của 48 nguyện. Văn tăng giảm bản nguyện, văn thủ ý bản nguyện. Văn giải thích và nguyên văn về mặt văn tự có đôi chút khác nhau, vì thế gọi đó là văn tăng giảm bản nguyện hoặc văn thủ ý bản nguyện, làm cho nội dung của bản nguyện lời lẽ dễ hiểu, dễ giải, dễ biết, dễ giữ, dễ nhớ. Xin mọi người đọc thuộc đoạn văn này. Đoạn văn này đơn giản dễ hiểu, lợi ích mà ý nhiều, nói thẳng ra tâm từ bi của Phật A Di Đà, hàm ý sâu xa của bản nguyện triệt để không sót. Có thể nói từng câu hiện rõ tâm bi của Đức Phật. Mỗi chữ đều phóng ánh sáng, hy hữu khó được, quý trọng vô song. Pháp Nhiên Thượng Nhân vô cùng tôn sùng đoạn văn này, hết mực ca ngợi mà nói rằng: đoạn văn này phải thường đọc nơi miệng, khởi trong tâm, ngụ trong mắt. Phật A-di-đà thành tựu bản nguyện trang nghiêm thế giới cực lạc, dùng mắt Phật thấy khắp mười phương, có người xưng danh hiệu của tôi không? Dùng tai Phật ngày đêm lắng nghe, có người xưng danh hiệu của tôi không? Cho nên, người xưng một niệm, Phật A-di-đà thảy đều biết hết, ánh sáng nhiếp thủ, không bỏ thân người đó, lâm chung đến tiếp rước, không có luống qua. Đoạn văn này là con mắt, lá gan, tinh thần của 48 nguyện. Tổng kết thành 48 chữ, đây là nguyên do vậy. Văn này phân làm hai đoạn, đoạn trước 24 chữ, giải thích nguyện thứ 18. Đoạn sau 24 chữ, giải thích văn nguyện thành tựu. Đoạn trước gọi ba tâm, chí tâm, tin ưa, muốn sanh về nước tôi, của nguyên văn là xưng danh hiệu tôi. Tại sao vậy? Có hai lý do. Một là cho thấy nương hạnh lập tính, hai là cho thấy dễ hành vô cùng. Nương hạnh lập tính. Một, hiển bày nương hạnh lập tính. Chí tâm tin ưa muốn sanh của văn bản nguyện, thể của ba tâm này tức là danh hiệu, cũng tức là ý nghĩa của bản nguyện là gì? Chính là điều mà đoạn sau nói. Chúng sanh xưng niệm chắc chắn được vãng sanh. Để người ta tin việc này, cho nên nói thẳng là xưng danh hiệu tôi, tức là chỉ cần xưng danh hiệu, nguyện vãng sanh tự nhiên đầy đủ ba tâm, chí tâm, tin ưa, muốn sanh. Nếu không giải thích như vậy, e rằng thông thường người tu hành không biết thể của ba tâm là gì, cần làm sao để được đầy đủ, hiện tại trực tiếp nêu ra, xưng danh nhất định vãng sanh. Đấy chẳng phải là người tin tin như vậy, người nguyện nguyện như vậy sao? Cho nên, Đại sư Thiền Đạo giải thích như thế, có thể nói đơn giản rõ ràng, làm cho người xem vừa đọc liền thấu rõ. Pháp Nhiên Thượng Nhân rất tán thán sự giải thích này của Đại sư Thiền Đạo, hơn nữa tiến hành thuyết minh lý do giải thích này của Đại sư. Xin xem, Pháp Nhiên Thượng Nhân toàn tập trang 500, Tịnh Độ Tùy Văn Ký, nói: hoặc có người hỏi rằng, Đại sư Thiện Đạo giải thích văn bản nguyện, lược đi ba tâm, có ý gì? Sư đáp rằng, chỉ biết chúng sanh niệm Phật thì chắc chắn được vãng sanh, thì tự nhiên đầy đủ ba tâm, để hiển bày lý này là lược đi không giải thích vậy. Để cho người niệm Phật biết, chỉ cần chúng sanh xưng niệm thì nhất định được vãng sanh, 10 người xưng niệm, 10 người vãng sanh, 100 người xưng niệm, 100 người vãng sanh, thì tự nhiên đầy đủ ba tâm. Vì để hiển bày đạo lý như vậy, cho nên lược đi mà không giải thích. Đây là để hiển bày nương hạnh lập tính. Dễ hành vô cùng. 2. Hiển bày dễ hành vô cùng. Căn cơ của hạ phẩm hạ sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ: nỗi khổ bệnh nặng bức bách thân, lửa địa ngục thôi thúc tâm, thân tâm cực kỳ thống khổ. Hơn nữa, hơi thở yếu ớt, cứu độ căn cơ bệnh khổ rất khẩn cấp như vậy, chỉ có một pháp xưng danh mà thôi, 84,000 pháp môn khác đều không thể thích ứng với căn cơ họ được. Cho nên, căn cứ theo dễ hành mau đến mà nói là xưng danh hiệu tôi. Từ xưa đến nay, hoàng truyền pháp môn Tịnh Độ, có người cho rằng quán tưởng niệm Phật hoặc thật tướng niệm Phật là rất thù thắng, phẩm vị vãng sanh cũng khá cao siêu. Nếu xưng danh niệm Phật chỉ thích ứng với căn cơ hạ căn hạ hạnh, cho dù vãng sanh phẩm vị cũng rất thấp. Vì thế cho rằng nếu người thượng căn, căn khí lanh lợi, nên tu quán tưởng niệm Phật hoặc thật tướng niệm Phật. Thật ra ý sâu sắc của bản nguyện Di Đà nằm ở một hạnh xưng danh, không nằm ở thật tướng niệm Phật hoặc quán tưởng niệm Phật. Bởi vì xưng danh vào thẳng báo độ, vượt qua các phẩm vị thứ lớp, đơn giản mà lại thù thắng. Dùng thật tướng hoặc quán tưởng để hồi hướng vãng sanh là tự lực. Đại sư Thiện Đạo nói đó là yếu môn, chứ không phải là hoàn nguyện. Đã không phải là ý của bản nguyện Di Đà, cũng chẳng phải giải pháp lưu thông của Đức Thích Tôn. Cho nên ở đoạn văn này, Đại sư Thiện Đạo dùng xưng danh hiệu tôi để giải thích ý sâu sắc của nguyện thứ 18. Phật kia hiện nay, ở đời thành Phật, phải biết bản thể, trọng nguyện không hư dối, chúng sanh xưng niệm thì chắc chắn được vãng sanh. Phải biết chính là ý phải tin. Bản thể chính là Phật A-di-đà lúc ở giai đoạn tu nhân là Bồ-Tát Pháp Tạng. Vì chúng sanh chúng ta mà phát thệ nguyện gọi là bản thể. Trọng nguyện. Trọng nguyện trong chỉ hành phẩm, Bồ Tát Long Thọ nói: Phật nói như vậy, phát nguyện cầu Phật đạo nặng như tam thiên tại thiên thế giới. Cho nên phát nguyện thành Phật là trọng nguyện, mà nguyện do Di Đà thành Phật phát ra càng là trọng nguyện trong trọng nguyện. Cũng như Kinh Vô Lượng Thọ nói: Ta kiến lập siêu thế nguyện. Cũng như Di Đà Kệ Kinh nói: Phát nguyện vượt hơn chư Phật. Cũng chính là 48 đại nguyện mà Phật A-di-đà phát ra để cứu độ chúng sanh là vượt hẳn nguyện của chư Phật mười phương ba thời. Tại sao vậy? Bởi vì chúng sanh mà chư Phật mười phương không thể cứu độ, Phật A-di-đà cũng có thể cứu độ, hoàn thành việc nguyện hạnh như vậy, cho nên là trọng nguyện. Vì thế siêu việt chư Phật mười phương. Trọng nguyện không hư dối. Vãng sanh luận chú nói: Nguyện không lập suông. Nguyện của Phật A-di-đà là không tan vỡ, không hư dối. Tại sao? Bởi vì Phật kia hiện nay ở đời thành Phật, cho nên biết rằng nguyện của Phật A-di-đà là không hư giả, không lập suông, không tan vỡ. Trong vãng sanh luận, Bồ-Tát Thiên Thân cũng nói nguyện lực của Phật A-di-đà là công đức trụ trì không hư dối. Câu này có ý nghĩa tương đồng với nguyện không hư dối, nguyện lực không hư dối. Không hư dối tức là tự nhiên. Tự nhiên có ba loại: có nghiệp lực tự nhiên, nguyện lực tự nhiên, vô vi tự nhiên. Trong Thư Tính Tập trang 7, tôi có giải thích ngắn gọn về ba loại tự nhiên này. Xưng niệm nhất định được vãng sanh. Chúng sanh xưng niệm thì chắc chắn được vãng sanh, bởi vì nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Bồ Tát Pháp Tạng nay đã thành Phật rồi, hơn nữa thành Phật đến nay 10 kiếp, cho thấy nguyện thứ 18 không chỉ là nguyện mà còn đầy đủ nguyện lực. Nếu Phật A-di-đà chưa thành Phật, nguyện chỉ là nguyện suông, không có sức lực. Phật A-di-đà đã thành Phật, cho thấy nguyện này tồn tại lực của nó. Chúng sanh thuận theo nguyện này, tự nhiên tiếp nhận sự lôi kéo của nguyện lực mà vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nguyện thứ 18 nói: Cho đến 10 niệm, nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Cho đến 10 niệm chính là chuyên xưng danh hiệu Di Đà. Như vậy Phật A Di Đà đã thành chánh giác. Hễ người nào chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, tự nhiên nhất định vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ nói: Nước đó không trái nghịch, tự nhiên bị lôi kéo. Phải biết bản thể trọng nguyện không hư dối chính là không nghi ngờ gì cả. Chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, chúng sanh xưng niệm thì chắc chắn được vãng sanh. Có thể khẳng định như vậy chính là hiện tượng tính tâm quyết định. Con mắt, lá gan, tinh thần của 48 nguyện. Vừa mới nhắc đến Pháp Nhiên Thượng Nhân vô cùng ca ngợi, cảm phục về đoạn giải thích nguyện thứ 18 và văn nguyện thành tựu gồm 48 chữ này, nói rằng đoạn văn này phải thường đọc nơi miệng, khởi trong tâm, ngụ ở mắt. Đoạn văn này là con mắt, lá gan, tinh thần của 48 nguyện, tổng kết thành 48 chữ. Đây là nguyên do vậy. Có thể thấy Pháp Nhiên Thượng Nhân rất coi trọng 48 chữ này của Đại sư Thiện Đạo, cho rằng phải thường xưng ở miệng, khởi trong tâm, ngụ ở mắt. Ý nói phải đem 48 chữ này nhét vào đầu và dựa theo 48 chữ này mà thực hành. Đồng thời tán thán 48 chữ này là con mắt, lá gan, tinh thần của 48 nguyện. Hình dung tán thán như vậy có thể nói là đạt đến đỉnh điểm rồi. Chẳng khác nào nói chúng ta muốn hiểu nguyện thứ 18 chỉ cần xem đoạn văn này là được. Tinh túy của nguyện thứ 18 có thể nắm vững chính xác, hoàn chỉnh, triệt để, thuần túy. Huống chi 48 chữ này nội dung sâu sắc, rõ ràng dễ hiểu như thế này.